Để trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ Salt Lake City, đây là phiên họp trưa thứ bảy của đại hội chứng mừng thượng niên kỳ thứ 186 của Giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người được chọn ra từ các vị thẩm quyền chứng mừng và các chức sắc chứng mừng của giáo hội, phần âm nhạc trong phiên họp này do một ca đoàn cũng có các sinh viên trường BYU Idaho. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ cộng cộng, cấm tái, sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ứng thuận. Chủ tịch Henry B. Irving, đại nhiếp cố vấn, trong đại nhiếp chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này. Thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp trưa thứ bảy của Đại hội Chứng mừng Thượng niên kỳ thứ 186 của Giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa tại đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả những người đang có mặt tại đây hoặc những người đang tham dự đại hội này qua đài chính hình, đài phát thanh hoặc mạng Internet. Chúng tôi cũng chào mừng những người đang theo dõi phiên họp này tại những trung tâm giáo khu ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, là những nơi mà buổi đại hội này được phát sóng qua hệ thống vệ tinh. Phần âm nhạc trên phiên họp này do một cả đoàn các sinh viên đang theo học trường BYU Idaho dưới sự hướng dẫn của Eda Ashby và Rebecca Lord với Bonnie Goodliffe đánh đại phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát Sing Praise to Him. Sau đó, anh cả Hugo E. Martinez thuộc nhóm tiếp số 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Oh, Our dear Heavenly Father,
kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con cúi đầu đến trước mặt Ngài. Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn của chúng con về những lời mà chúng con đã nghe trong Đại hội Trung ương. Xin vãn phước những người mà sẽ nói chuyện với chúng con, thì họ có thể được hướng nhận từ Cha khi chúng con nhận được sự phước lành của Thánh Linh mà đã soi dẫn những người tới tớ của Cha này. Chúng con biết ơn về các gia đình và chúng con biết ơn về sự phục hồi của phúc âm, của chức tử tế và của giáo hội, về vị tẩm quyền, về tẩm quyền chức tử tế. Mà có thể hướng dẫn những người dân tộc Israel đến đền thờ. Chúng con biết ơn về cơ hội để chuẩn bị cho ngày Sabbat ngày mai. Vậy nên chúng con có thể họp nhau với tư cách là một gia đình để có các phước lành của phúc âm. Xin bản phước chúng con có thể được hướng dẫn để bản phước những người xung quanh chúng con theo Chúa Jesus Kitô nhiều hơn. Và chúng con sẽ nói những lời này trong tòa nhân của Chúa Jesus Kitô. Amen.
President,
giờ đây, Chủ tịch Dieter Effendorf, đệ nhị cố vấn trong đệ nhị sứ trực đoàn sẽ đẩy trình tên của các chức sắc chứa mừng và các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng của giáo hội để biểu quyết tán trở. Sau đó, Kevin R. Jurgensen, giám đốc điều hành sở kiểm toán của giáo hội sẽ đọc bản báo cáo hàng năm. Sau đó, Anne Brooke P. Hales, thư ký của đệ nhị sứ trực đoàn sẽ đọc bản báo cáo thống kê của giáo hội cho năm 2015.
Brothers and sisters,
Chủ tịch Monson đã mời tôi đọc tên của các chức sắc trung ương và các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng để các anh chị em biểu quyết tán trợ. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Thomas Spencer Monson là vị tiên tri tiên kiến và mặc khải và là chủ tịch của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô. Henry Bennion Eyring là đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và Dieter Friedrich Uchtdorf là đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Những ai phản đối, nếu có, cũng xin giơ tay lên. Sự biểu quyết tán trợ đã được ghi nhận. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Russell M. Nelson là chủ tịch của nhóm túc số 12 vị sứ đồ và sau đây là các thành viên của nhóm túc số đó.
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, and Dale G. Renland. Those in favor.
Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Có ai phản đối? Không, xin cho biết. Sự cứu quyết tán trợ đã được ghi nhận. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm túc số 12 vị sứ đồ là các vị tiên tri tiên kiến và mặc khải. Tất cả những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Ngược lại, nếu có, cũng xin giơ tay lên. Sự biểu quyết tán trợ đã được ghi nhận. Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm những người sau đây với tư cách là các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2016.
Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Batuya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chappi, Eleazar S. Colorado, Valerie V. Corden, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo DeFeo, Donald D. Deschler, Nicholas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominiquez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Herman D. Ferreira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo B. Jimenez, Douglas F. Hyam, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Madi T. Utenos, Jung Ho Kim, Alfred Kiyungu, Dane O. Levitt, Remigio E. Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Roland D. Manz, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fujar Piano, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Rezek, George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Evan R. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Venislao H. Swick, Greg B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, J. Romeo Villarreal, Terry L. Wade.
Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ xuất sắc của họ, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta giải nghiệm với lòng biết ơn chân thành các chị
Cheryl A. Asplin and Mary R. Durham as
với tư cách là Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nhi. Chúng ta cũng giải nhiệm tất cả các thành viên trong Uy bản Trung ương Hội Thiếu Nhi. Tất cả ai muốn cùng bày tỏ lòng biết ơn đối với các chị em này về sự phục vụ xuất sắc và lòng tận tâm của họ, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các thành viên mới của các nhóm túc số Thầy 70 có thẩm quyền Trung ương.
Weatherford T. Clayton, Valerie V. Cordon, Joaquin E. Costa, Massimo DeFeo, Peter F. Merce, K. Brett Natris, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin, and Evan A. Schmutz. All in favor?
Tất cả những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ những người sau đây với tư cách là các thầy 70 có thẩm quyền vùng mới.
Mathieu, sorry, P. David Agassani, Kilmer A. Aguero, René R. Alba, Victorino A. Babida, Stephen R. Bangerter, Richard Bakiran, Dong Chol Bay, Michael V. Beheshti, Mathieu Benassar, Huberman Bien Emi, Kevin E. Calderwood, Louis J. Kamei, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcanti, Luis Claudio Caveri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dino Giaggi, J. Scott Dorius, M. Dirk Triskel, Antonio F. Faundes, José A. Fernández, Matías de Fernández, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tom Adler Herland, Raymond S. Hyman, B. Christoph Cavalla, Todd S. Larkin, Pedro X. Larreal, Juan J. Levrino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos E. Perotti, Mark B. Pettaroo, Alan T. Phillips, Thomas T. Priday, Brian L. Rawson, Renee Romay, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanhueza, Eric J. Schmutz, Mince Benjamin Tai, Heber D. Teixeira, Maximo C. Torres, Jesus Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr., William B. Wan, Luis G. Zapata. All in favor, please manifest.
Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Joy D. Jones phục vụ với tư cách là Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nhi, với Jean B. Bingham phục vụ với tư cách là đệ nhất cố vấn, và Bonnie H. Corlin phục vụ với tư cách là đệ nhị cố vấn. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các vị thẩm quyền trung ương, các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng khác và chủ tịch đoàn tổ chức bổ trợ trung ương hiện. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối, cũng xin giơ tay lên. Thưa Chủ tịch Monson, sự biểu quyết đã được ghi nhận. Chúng tôi biết ơn cho mỗi người mà đã tán trợ những người lãnh đạo trong giáo hội, trong những sự kêu gọi thiêng liêng của họ, và cũng muốn mời những người mà mới được kêu gọi để lên ghế của họ để ngồi. Có thể là họ sẽ đến từ một chỗ nào, một nơi nào đó. Họ sẽ đến nè. Chủ tịch Monson luôn luôn nói là họ phải đi bộ rất xa. Cảm ơn các anh chị em.
Kevin R. Jerkinson will read the church audit report followed by Brooke P. Hales who will present the
Kevin Jerkinson sẽ báo cáo kiểm toán của giáo hội và Brooke P. Hales sẽ báo cáo thống kê của giáo hội trong năm 2015.
To the first presidency. Kính gửi đệ nhất Chủ tịch toàn của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, kính thưa các anh em, như đã được điều mặc khải trong tiết 120 của sách Giáo lý và Giáo ước chỉ dẫn, hội đồng chỉ dụng tiền tập văn cũng có đệ nhất Chủ tịch toàn nhâm thuộc số 12 vị sứ đồ và giám trợ đoàn chủ tọa cho phép việc chi tiêu các ngân quỹ của giáo hội. Các cơ quan của giáo hội chỉ dùng ngân quỹ đúng theo các ngân sách đã được chấp thuận và đúng theo các chính sách cũng như các thủ tục. Sở kiểm toán giáo hội cũng có các chuyên nhà có giấy phép hành nghề và biệt lập với tất cả phòng sở khác của giáo hội đều có trách nhiệm thực hiện những cuộc kiểm toán vì mục đích nhằm bảo đảm hợp lý đối với những khoản đóng góp nhận được, những số chi tiêu, cùng bảo vệ tài sản của giáo hội. Căn cứ theo các cuộc kiểm toán đã được thực hiện, sở kiểm toán giáo hội nghĩ rằng về tất cả mọi phương diện, những khoản đóng góp nhận được, những số chi tiêu cùng tài sản của giáo hội trong năm 2015 đều đã được ghi chép và điều hành đúng theo như các ngân sách, chính sách và phương pháp thực hành kế toán đã được giáo hội chấp thuận. Giáo hội thường theo những phương pháp thực hành đã được giảng dạy cho các tín hữu giáo hội về việc sống theo ngân sách, tránh nợ nần và gia nhuộm trong lúc hoàn nạn. Xin trân trọng đệ trình sở kiểm toán giáo hội Kevin R. Jerkinson, giám đốc điều hành.
The first presidency has issued. Chủ tịch đoàn đã công bố bản báo cáo thống kê sau đây về sự phát triển và tình trạng của giáo hội tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. Tổng số giáo cư tính đến cuối năm là 3.174, với 418 phái bộ truyền giáo, 558 giáo hạt và 3.016 tiểu giáo khu và chi nhánh. Tổng số tín hữu giáo hội là 15.634.199. Số trẻ em mới có tên trong hồ sơ được thêm vào trong năm 2015 là 114.550 với 257.402 người cải đạo chịu phép bắt tên trong năm. Tính đến ngày 31 tháng 12 có 74.079 người truyền giáo toàn thời gian và 31.779 người truyền giáo phục vụ trong khắp giáo hội. Năm đền thờ được làm lễ cúng hiến vào năm 2015. Đền thờ Cordoba, Argentina, Payson, Utah, Trujillo, Peru, Indianapolis, Indiana và Tijuana, Mexico. Hai đền thờ được làm lễ tái cúng hiến vào năm 2015, đền thờ Mexico City, Mexico và Montreal, Quebec. Số đền thờ hiện đang hoạt động tính đến cuối năm là 149.
Thưa các anh em, Chủ tịch Monson đã mời tôi đề nghị và nói tới đã có một số người mà phản đối trong thời gian tán trợ các vị lãnh đạo, và chúng ta mời những người mà đã phản đối tán trợ thì hãy liên lạc với những người chủ tịch giáo khu để đóng góp những ý kiến thêm. Xin cảm ơn.
Giờ
đây, các đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát Israel, Israel, God is Calling. Tiếp theo bài hát đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của hai anh cả Ronald Erasband và Neil L. Anderson thuộc nhóm trúc số 12 vị sứ đồ.
Israel, Israel, God is calling, calling. We extend a warm welcome to the newly called
chào mừng đồng diện đến các vị thẩm quyền trung ương, các thầy 70 có thẩm quyền giao vùng và chủ tịch đoàn trung ương hội thiếu nhi tuyệt vời và mới được kêu gọi. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, chúng tôi cảm ơn những người đã được giải nhiệm. Chúng tôi yêu thương mỗi anh chị em. Các anh chị em thân mến, chúng ta vừa tham gia vào một kinh nghiệm được phước nhất khi giơ tay lên để tán trở các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải, cùng các vị lãnh đạo và chức sắc trung ương khác mà đã được Thượng Đế kêu gọi ngay trong thời kỳ này. Tôi chưa bao giờ coi nhẹ hoặc xem thường cơ hội để tán trở và được hướng dẫn bởi các tội tớ của Chúa. Và chỉ mới vài tháng được kêu gọi với tư cách là một thành viên của nhóm tục số 12 vị sứ đồ, tôi hạ mình trước sự biểu quyết tán trở và sự tin tưởng của các anh chị em. Tôi quý trọng sự sẵn lòng của các anh chị em để đứng với tôi và với tất cả các vị lãnh đạo tuyệt vời này. Ngay sau khi được tán trở vào tháng 10 năm ngoái, tôi đã có một chỉ định ở Pakistan, và trong khi ở đó, tôi đã gặp các thánh hữu tuyệt vời và tận tụy ở nước đó. Số thánh hữu ở đây không đông, nhưng họ đều có phần thuộc linh rất vững mạnh. Ngay sau khi trở về nhà, tôi đã nhận được một lá thư ngắn sau đây từ anh Shakil Arshad, một tín hữu thân quý mà tôi đã gặp trong chuyến đi thăm của tôi. Cảm ơn anh cả Razwin đã đến Pakistan. Tôi muốn nói với ông rằng, chúng tôi là các tín hữu, giáo hội tán trở ông và yêu thương ông. Chúng tôi thật may mắn có được ông đến đây và chúng tôi đã nghe ông nói chuyện. Thật là một ngày đáng ghi nhớ trong cuộc sống của gia đình tôi khi chúng tôi đã gặp được một sứ đồ. Việc gặp gỡ các tín hữu như anh Arshad là một kinh nghiệm thật tuyệt vời và khiêm nhường, và dùng lời nói của anh ấy cũng là một ngày đáng ghi nhớ đối với tôi. Vào tháng riêng, các vị lãnh đạo giáo hội tham gia chương trình face-to-face phát sóng với giới trẻ, các vị lãnh đạo và cha mẹ của họ từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình phát sóng được truyền trực tiếp qua Internet tới nhiều địa điểm ở 146 quốc gia. Một số địa điểm có rất đông cử tọa trong giáo đường, và những nơi khác là trong nhà với chỉ một người trẻ tuổi đang theo dõi. Tổng cộng có hàng trăm ngàn người tham gia. Trong việc truyền đạt với cử tọa đông đảo của chúng tôi, chị Oscarson, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ, anh Owen, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Niên, và tôi được hỗ trợ bởi giới trẻ tổ chức chương trình, các nhạc sĩ và những người khác đã trả lời các câu hỏi từ giới trẻ của chúng tôi. Mục đích của chúng ta là giới thiệu chủ đề của giới trẻ trong năm 2016, tiến tới với một sự chỉ trí trong Đấng Kitô. Từ Hai-nê-phi chương 31 câu 20 có ghi rằng, vậy nên các người phải tiến tới với một sự chỉ trí trong Đấng Kitô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạn và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Vậy nên nếu các người tiến tới nuôi dưỡng lời của Đấng Kitô và kiên trì đến cùng này, Đức Chúa Cha có phán rằng các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu. Qua việc đọc hàng trăm câu hỏi của giới trẻ của mình, chúng tôi đã học được điều gì? Chúng tôi học được rằng giới trẻ của chúng ta yêu mến Chúa, tán trở các vị lãnh đạo của họ và mong muốn các câu hỏi của họ được giải đáp. Các câu hỏi là một dấu hiệu về một ước muốn được học hỏi thêm vào các vẻ thật đã được đặt ra trong chương ngôn của chúng ta và chuẩn bị kỹ hơn để tiến tới với một sự chỉ trí trong Đấng Kitô. Sự phục hồi của phúc âm bắt đầu với một thiếu niên, Joseph Smith, đã đặt một câu hỏi. Nhiều lời giảng giải của Đấng Cứu Rỗi trong giáo vụ của Ngài bắt đầu với một câu hỏi. Hãy nhớ câu hỏi của Ngài hỏi Phi-e-rơ, các ngươi thì xưng ta là ai? Và câu trả lời của Phi-e-rơ, Chúa là Đấng Kitô, con Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta cần giúp đỡ nhau tìm kiếm những câu trả lời của Cha Thiên Thượng qua sự hướng dẫn của Thánh Linh. Tại buổi phát sóng đó, tôi nói với giới trẻ, các vị lãnh đạo của giáo hội này không xa lạ với các vấn đề, mối quan tâm và những thử thách của các em. Chúng tôi có con cái, chúng tôi có cháu, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ giới trẻ trên khắp thế giới, và chúng tôi đang cầu nguyện cho các em. Chúng tôi nói về các em trong những nơi thiêng liêng nhất, và chúng tôi yêu thương các em. Tôi muốn chia sẻ một trong nhiều câu trả lời chúng tôi đã nhận được từ buổi phát sóng đó. Lisa từ Grand Prairie, Alberta, Canada viết, Chương trình Face to Face này thật là tuyệt vời. Thật là một sức mạnh cho chúng con và những điều tin chắc của tôi về phúc âm. Chúng tôi rất được phước có được các vị lãnh đạo, đời soi dẫn, đã được kêu gọi phục vụ trong rất nhiều khả năng khác nhau. Liz, từ Pleasant Grove, Utah, viết một bài đăng trên Facebook trước đó. Tôi biết ơn về đức tin cá nhân của mình và cơ hội để tăng trầm một vị tiên tri của Thượng Đế và những người nam và người nữ đang phục vụ với ông. Ngày hôm nay, chúng ta đã tán trợ các vị lãnh đạo, là những người đã được kêu gọi qua sự soi dẫn thiêng liêng để giảng dạy và hướng dẫn chúng ta, và là những người đã cảnh báo chúng ta phải cẩn thận về những nguy hiểm gặp phải mỗi ngày. Từ việc tuân giữ ngày Sa-bát một cách thất thường, đến các mối đe dọa cho gia đình, đến các cuộc tấn công vào quyền tự do tôn giáo, và thậm chí sự tranh luận về sự mặc khải ngày sau nữa. Thưa các anh chị em, chúng ta có nghe theo lời khuyên của họ không? Nhiều lần trong các đại hội, các buổi lễ tiệc thánh và hội thiếu nhi, chúng ta đã hát những lời dịu dàng. Cầm tay, dìu tôi, bước cận kề tôi. Những lời này có ý nghĩa gì đối với các anh chị em? Các anh chị em nghĩ tới ai khi nghĩ về các bài hát này? Các anh chị em có cảm thấy ảnh hưởng của các vị lãnh đạo ngày chính, các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô là những người đã từng và hiện vẫn tiếp tục cho đến ngày nay để ảnh hưởng đến cuộc sống của các anh chị em, là những người đi trên con đường của Chúa với các anh chị em không? Họ có thể ở ngay trong nhà của các anh chị em, các giáo đoàn địa phương của các anh chị em hoặc nói chuyện từ bục giảng tại Đại hội Trung ương. Các môn đồ này chia sẻ với chúng ta phước lành của việc có được một chứng ngôn về Chúa Giêsu Kitô. Đấng lãnh đạo giáo hội này, đấng lãnh đạo chính tâm hồn của chúng ta, là đấng đã hứa, hãy vui lên, hãy cho sợ hãi, vì ta là Chúa, đang ở với các ngươi, và ta sẽ đứng bên các ngươi. Tôi còn nhớ Chủ tịch Monson đã chia sẻ câu chuyện về việc được mời đến nhà của vị Chủ tịch giáo khu của ông, để chuẩn bị cho việc thăng tiến đến chức tư tích Melchizedek. Thật là một phước lành đặc biệt đối với vị chủ tịch giáo khu đó, mà vào lúc ấy, ông không biết rằng mình đang giảng dạy một thiếu niên với chức tư tích Aaron, một ngày nào đó sẽ trở thành vị tiên tri của Thượng Đế. Tôi đã có những giây phút học hỏi riêng của mình từ vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Monson. Tôi không hề nghi ngờ trong tâm trí mình về việc ông là một vị tiên tri của Chúa, Trên thế gian, tôi đã là một người khiêm nhường tiếp nhận sự giảng dạy của ông khi ông nhận được sự mặc khải và hành động theo. Ông đã giảng dạy cho chúng ta cách tìm đến, bảo vệ lẫn nhau, giải cứu nhau. Giống như điều giảng dạy tại dòng suối Mạc Môn, những người mong muốn để được gọi là dân Ngài đều sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau, thành cóp với những ngày thành cóp, và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế. Ngày hôm nay, tôi đứng đây với tư cách là một nhân chứng của Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và vị nam tử của Ngài Chúa Giêsu Kitô. Tôi biết rằng Đấng Cứu Rỗi hằng sống và yêu thương chúng ta và hướng dẫn các tội tớ của Ngài là các anh chị em và tôi để làm tròn các mục đích vĩ đại của Ngài trên thế gian này. Khi chúng ta tiến bước bằng cách chọn tuân theo những hướng dẫn và những lời cảnh báo của các vị lãnh đạo của mình, thì chúng ta chọn nói theo Chúa trong khi thế gian đi theo hướng khác. Chúng ta chọn bám chặt thanh sát, được làm các thánh hữu ngày sau, làm công việc của Chúa và được chan hòa một niềm vui, niềm hân hoan cực độ. Câu hỏi đang càng ngày càng gia tăng của ngày nay thật là rõ ràng. Trong một thế giới tầm tối ngày nay, các anh chị em có đang đứng với các vị lãnh đạo của giáo hội để có thể lan truyền ánh sáng của Đấng Kitô không? Những mối quan hệ với các vị lãnh đạo rất là quan trọng. Bất kể tuổi tác của các vị lãnh đạo là bao nhiêu, cho dù họ ở gần hay ở xa, hay khi họ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta hay không, thì ảnh hưởng của họ phản ánh những lời thơ của thi sĩ người Mỹ là Edmund Markham như sau. Đó là số mệnh mà làm cho chúng ta là anh em. Không ai sống mà không ảnh hưởng đến người khác. Những gì mình ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác sẽ trở lại với cuộc sống của chính mình. Shakir Arshad, người bạn của tôi ở Pakistan, đã hỗ trợ tôi, người anh em và người bạn của anh ấy. Các anh chị em cũng thế. Khi tìm đến nâng đỡ nhau, thì chúng ta chứng minh bằng những lời nói hùng hồn này, không ai sống mà không ảnh hưởng đến người khác. Hơn hết, chúng ta cần Chúa và Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Một trong các câu chuyện trong Thánh Thư đã luôn luôn ảnh hưởng đến tinh thần của tôi, khi Chúa Giêsu Kitô bước đi trên mặt nước để gặp các môn đồ của Ngài đang đi trên một con thuyền trên biển Galilee. Đây là các vị lãnh đạo mới được kêu gọi giống như nhiều người trong chúng tôi đang ngồi trên bục chủ tòa hôm nay. Câu chuyện được ghi lại trong sách Matthew. Bây giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi và gió ngược nên bị sóng vỗ. Trong đêm canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng, ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán rằng, các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phi-e-rơ nghe được lời kêu gọi tuyệt vời, lời khuyên khích đó của Chúa. Phi-e-rơ bèn thưa rằng, lại Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Chúa Giêsu phán rằng, hãy lại đây. Phi-e-rơ khá táo bạo vì ông là một người năng cá, và ông biết về những nguy hiểm của biển. Tuy nhiên, ông đã cam kết đi theo Chúa Giêsu đêm hai ngày trên một con thuyền hoặc trên mặt đất khô. Tôi có thể tưởng tượng rằng Phi-e-rơ nhảy qua mạn thuyền, không chờ được mời gọi lần thứ hai và bắt đầu đi trên mặt nước. Quả thật, Thánh Thư ghi lại, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giêsu. Khi gió thổi mạnh thêm và sóng cuộn xoáy dưới chân của mình, Phi-e-rơ trở nên sợ hãi, hòm sụp xuống nước, bèn la lên rằng, Chúa ơn, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người. Thật là một bài học hùng hồn. Chúa ở đó để giúp đỡ ông, cũng như Ngài ở đó để giúp đỡ các anh chị em và tôi. Ngài giang tay ra và nắm lấy Phi-e-rơ đến với Ngài và được an toàn. Tôi đã cần đấng cứu rỗi và sự giải cứu của đôi tay Ngài rất nhiều lần. Tôi cần Ngài bây giờ, cũng như trước đây mãi mãi, cũng như mỗi anh chị em cũng gần Ngài. Tôi đã cảm thấy tin tưởng để nhảy qua mạn thuyền, nói theo nghĩa bóng, vào những nơi xa lạ, chỉ để nhận ra rằng tôi không thể một mình làm điều đó được. Như chúng tôi đã thảo luận trong chương trình Face to Face, Chúa thường tìm đến giúp đỡ chúng ta qua gia đình và các vị lãnh đạo của chúng ta, mời gọi chúng ta đến cùng Ngài, cũng giống như Ngài tìm đến cứu Phi-e-rơ. Các anh chị em cũng sẽ có nhiều giây phút để đáp ứng những lời mời gọi thường xuyên, hãy đến cùng Đấng Kitô. Không phải cuộc sống trần thế này là vậy sao? Lời kêu gọi có thể là đến giải cứu một người trong gia đình, đi phục vụ truyền giáo, trở lại nhà thờ, đến đền thờ thánh. Và giống như chúng ta vừa mới nghe nói từ giới trẻ của chúng ta trong chương trình Face to Face, là hãy đến, xin hãy giúp tôi trả lời câu hỏi của tôi. Rồi, đến lúc, mỗi chúng ta sẽ nghe tiếng gọi, hãy về nhà. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ tìm đến và nắm lấy tay đấng cứu rỗi mà Ngài đang giang ra cho chúng ta. Thường là qua các vị lãnh đạo đã được kêu gọi một cách thiêng liêng của Ngài và những người trong gia đình của chúng ta, và lắng nghe lời kêu gọi của Ngài là hãy tới. Tôi biết rằng Chúa Giêsu Kitô hằng sống, tôi yêu mến Ngài, và tôi hết lòng biết rằng Ngài yêu thương mỗi người chúng ta. Ngài là đấng gương mẫu của chúng ta và đấng lãnh đạo thiêng liêng của tất cả con cái của Đức Chúa Cha. Tôi long trọng làm chứng về điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
God loves children.
Thượng Đế yêu thương trẻ em. Ngài yêu thương tất cả các trẻ em. Đấng cứu rỗi phán, hãy để con trẻ đến cùng ta, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Trẻ em ngày nay tự thấy mình trong nhiều mô hình gia đình khác nhau và phức tạp. Ví dụ, ngày nay, nhiều hơn gấp đôi số trẻ em ở Hoa Kỳ đang sống với chỉ một người cha hay mẹ so với cách đây 50 năm. Và có rất nhiều gia đình ít thống nhất hơn trong tình yêu thương của họ đối với đấng cứu rỗi và sẵn lòng để tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Trong tình trạng thuộc lên đầy hoang mang càng ngày càng gia tăng này, phúc âm phục hồi sẽ tiếp tục mang đến tiêu chuẩn, lý tưởng, khuôn mẫu của Chúa. Con cái phải được sinh ra trong vòng ràng buộc hôn nhân và được nuôi nấng với một người cha và một người mẹ mà biết tôn trọng những lời thề ước hôn nhân với lòng chung thủy trọn vẹn. Vợ chồng có một trách nhiệm trọng đại là phải yêu thương và chăm sóc lẫn nhau và cho con cái của mình. Cha mẹ có bổn phận thiêng liêng là nuôi nấng con cái mình trong tình thương và sự ngay chính, cung cấp những nhu cầu vật chất và thuộc linh cho chúng, dạy dỗ chúng biết yêu thương và phục vụ lẫn nhau, cùng tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Chúng ta nhận thấy nhiều bậc cha mẹ tốt trên khắp thế giới, thuộc mọi tôn giáo, là những người yêu thương chăm sóc cho con cái của họ. Chúng tôi chân thành biết ơn các trẻ em trong giáo hội các thánh hiệu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô được bao bọc trong sự chăm sóc của mẹ đã cải đạo theo đấng cứu rỗi, là những người được làm lễ gắn bó với thẩm quyền chức tư tế, và gia đình họ đang học cách yêu thương và tin cậy cha thiên thượng và vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay tôi xin khẩn này, hàng trăm ngàn trẻ em, giới trẻ và người thanh niên trẻ tuổi là những người đã không sinh ra trong khung cảnh được gọi là gia đình hoàn hảo. Tôi không chỉ nói đến giới trẻ đã trải qua cái chết, sự ly dị hoặc đức tin bị suy yếu của cha mẹ họ, mà còn nói đến hàng chục ngàn thiếu niên và thiếu nữ trên khắp thế giới đang chấp nhận phúc âm mà không có cha mẹ cũng trở thành tín hữu giáo hội như họ. Các thánh hữu ngày sau trẻ tuổi này gia nhập giáo hội với đức tin lớn lao. Họ hy vọng sẽ tạo ra một gia đình lý tưởng trong cuộc sống của họ trong tương lai. Cuối cùng, họ trở thành một phần quan trọng của lực lượng truyền giáo của chúng ta, những người thanh niên trẻ tuổi ngay chính, và những người quỳ xuống trước bàn thờ để làm lễ gắn bó trong đền thờ. Chúng ta sẽ tiếp tục dạy nhài khuôn mẫu của Chúa về gia đình, nhưng bây giờ với hàng triệu tín hữu, các trẻ em thuộc mọi hoàn cảnh gia đình trong giáo hội, chúng ta còn phải thận trọng và nhạy cảm hơn. Đôi khi văn hóa và cách nói của giáo hội chúng ta là đặc biệt. Các em trong hội thiếu nhi sẽ không ngừng hát bài, gia đình có thể sống vĩnh viễn với nhau. Nhưng khi các em hát câu, em rất vui mừng khi cha trở về nhà hoặc với cha mẹ dẫn đường, thì không phải tất cả các em đều sẽ hát về gia đình riêng của mình. Người bạn Betty của chúng tôi đã chia sẻ một kinh nghiệm ở nhà thờ khi chị 10 tuổi. Chị ấy nói, giảng viên của chúng tôi chia sẻ một bài học về hôn nhân trong đền thờ. Chị ấy hỏi riêng tôi, Betty này, cha mẹ của em không kết hôn trong đền thờ phải không? Giảng viên và các bạn trong lớp họp đều biết câu trả lời. Bài học của giảng viên tiếp theo, và Betty tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất cho gia đình chị ấy. Betty nói, nhiều đêm tôi đã khóc. Khi tôi bị bệnh tim 2 năm sau đó và nghĩ rằng tôi sắp chết, tôi đã hoảng sợ, nghĩ rằng mình sẽ cô đơn mãi mãi. Người bạn Leaf của tôi đi nhà thờ một mình. Một lần, trong khi ở trong hội thiếu nhi, anh ấy được mời đưa ra một bài nói chuyện ngắn. Anh ấy không có cha hay mẹ ở nhà thờ để đứng bên cạnh và giúp đỡ nếu anh ấy quên điều gì mình phải nói. Leaf rất sợ hãi. Thay vì là cho mình ngượng ngùng, anh ấy đã ngừng đi nhà thờ trong mấy tháng. Đức Chúa Giêsu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ mà phán rằng, hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta. Những đứa trẻ và giới trẻ được phước với tấm lòng tin tưởng và các ân tứ thực thuộc linh. Leaf nói với tôi hiểu theo nguyên tắc cơ bản rằng Thượng Đế là Đức Chúa Cha của tôi và Ngài biết tôi và yêu thương tôi. Người bạn tên Veronique của chúng tôi nói, khi tôi học được những nguyên tắc phúc âm và nghiên cứu xác mạc môn, thì giống như tôi đang nhớ về những điều mà tôi đã biết rồi nhưng đã quên. Người bạn của chúng tôi tên là Zuleika, đến từ Agreste, Brazil. Mặc dù gia đình của chị không có tôn giáo, nhưng lúc 12 tuổi, Zuleika bắt đầu đọc Kinh Thánh và đi đến các nhà thờ địa phương, tìm đến để biết thêm về Thượng Đế. Với sự cho phép miễn cưỡng của cha mẹ mình, chị ấy đã học tập với những người truyền giáo, đạt được một chứng ngon và chịu phép báp têm. Zuleika nói với tôi, trong cuộc thảo luận, tôi đã được cho thấy một tấm hình đền thờ Solik và được cho biết rằng các giáo lễ gắn bó xảy ra ở đó. Từ lúc đó, tôi đã có ước muốn rằng một ngày nào đó tôi sẽ bước vào ngôi nhà của Chúa và có một gia đình vĩnh cửu. Trong khi hoàn cảnh trên trần thế của một đứa trẻ có thể không được lý tưởng, nhưng di sản thuộc linh của một đứa trẻ là hoàn hảo. Vì nguồn gốc thật sự của một người là một con trai hay con gái của Thượng Đế. Chủ tịch Monson đã nói, hãy giúp các con cái của Thượng Đế hiểu được điều gì là có thật và quan trọng trong cuộc sống này. Giúp họ phát triển sức mạnh để lựa chọn các lối đi mà sẽ giúp họ được an toàn trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy dang rộng vòng tay và mở rộng lòng mình nhiều hơn nữa. Những người trẻ tuổi này cần thời gian và chứng ngon của chúng ta. Brandon, là người đã gia nhập giáo hội tại Colorado khi còn học trung học, đã nói với tôi về những người đã tìm đến giúp đỡ em cả trước lẫn sau khi phép báp têm của em. Em ấy nói, tôi đã ở trong nhà của các gia đình sống theo phúc âm. Điều đó cho tôi thấy một tiêu chuẩn mà tôi cảm thấy mình có thể có trong gia đình riêng của mình. Veronique, sinh ra ở Hà Lan, học chung trường với con gái của chúng tôi là Christine khi chúng tôi sống ở Đức. Veronique nhận xét, các học sinh nào là tín hữu giáo hội đều có một ánh sáng trong diện mạo của họ. Tôi đã nhận biết rằng ánh sáng đó đến từ đức tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô và sống theo những lời giảng dạy của Ngài. Người bạn của tôi tên Max đã chịu phép báp têm vào lúc 8 tuổi. Cha của anh ta không phải là tín hữu của giáo hội nào cả, và Max có thể chọn đi hoặc không đi nhà thờ. Khi còn là một thiếu niên, sau khi không đi nhà thờ trong vài tháng, Max cảm thấy cần phải quay trở lại nhà thờ, và vào một buổi sáng chủ nhật nọ, em ấy quyết định trở lại nhà thờ. Nhưng quyết tâm của em bị suy yếu khi đến gần cửa nhà thờ. Em cảm thấy lo lắng. Một vị giám trợ mới đang đứng trước cửa nhà thờ ở đó. Max không biết ông ta, và em cảm thấy chắc chắn là vị giám trợ đó không biết Max. Khi Max đến gần, thì vị giám trợ vui mừng bắt tay em và nói, Max, rất vui được gặp em. Max nói, khi ông ta nói ra những lời đó, thì một cảm giác ấm áp đến với tôi, và tôi biết là mình đã làm điều đúng. Vì biết được tên của một người nào đó có thể Việc biết được tên của một người nào đó có thể tạo ra một sự khác biệt. Và Ngài truyền lệnh cho họ hãy đem các trẻ nhỏ lại với Ngài. Rồi Ngài bòm từng đứa trẻ một và ban phước cho chúng, rồi cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha cho chúng. Và khi làm như vậy xong, Ngài lại khóc. Theo lời yêu cầu của các cha mẹ, nhiều người trẻ tuổi yêu mến phúc âm đã đợi nhiều năm để được làm phép báp têm. Cha mẹ của Emily ly dị khi em còn nhỏ, và em đã không được cho phép để chịu phép báp têm cho đến khi 15 tuổi. Người bạn tên Emily của chúng tôi ca ngợi một người lãnh đạo của hội thiếu nữ là người luôn luôn tìm đến và giúp củng cố chứng ngon của em ấy. Colton và Preston là hai thiếu niên sống ở Utah. Cha mẹ của họ ly dị, và họ đã không được cho phép để chịu phép báp têm. Mặc dù không thể truyền tiệc thánh, nhưng họ mang bánh đến nhà thờ mỗi tuần. Và mặc dù họ không thể vào đền thờ để chịu phép báp têm với giới trẻ khi tiểu giáo khu của họ đi đền thờ, hai anh em họ tìm kiếm tên của những người trong gia đình ở trung tâm lịch sử gia đình cả nhà họ. Ảnh hưởng lớn nhất trong việc giúp giới trẻ của chúng ta cảm thấy được mời tham gia là nhờ giới trẻ ngay trên khác. Tôi kết thúc với tấm gương của một người bạn mới, một người mà chúng tôi đã gặp cách đây một vài tuần trong khi đi thăm phái bầu truyền giáo Zambia Lusaka. Anh cả Joseph Senguba là người Uganda. Cha của anh qua đời khi anh lên 7. Lúc 9 tuổi, mẹ và người thân của anh không thể chăm sóc cho anh, nên anh tự chăm sóc lấy mình. Khi 12 tuổi, anh gặp những người truyền giáo và chịu phép báp têm. Joseph kể cho tôi nghe về ngày đầu tiên của anh ở nhà thờ. Sau lễ tiệc thánh, tôi nghĩ đó là lúc để về nhà. Nhưng những người truyền giáo giới thiệu tôi với Joshua Walusimbi. Joshua nói với tôi rằng anh ấy sẽ là bạn của tôi, và anh ấy đưa cho tôi một quyển sách ca của thiếu nhi để tôi sẽ không phải đi thai không vào hội thiếu nhi. Trong hội thiếu nhi, Joshua lấy thêm một chiếc ghế để bên cạnh ghế của mình. Rồi chủ tịch hội thiếu nhi mời tôi ra đứng trước phòng và yêu cầu cả hội thiếu nhi hát cho tôi nghe bài "Tôi là con Đức Chúa Cha". Tôi cảm thấy rất đặc biệt. Vị chủ tịch chi nhánh đưa Joseph đến với gia đình Pierre Mongoza và anh ta đã ở với gia đình đó 4 năm kế tiếp. 8 năm sau, khi anh cả Joseph Senguba bắt đầu công việc truyền giáo, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy người huấn luyện của anh là anh cả Joshua Walusimbi, chính là cậu bé mà đã làm cho anh cảm thấy được chào đón vào ngày đầu tiên của anh trong hội thiếu nhi. Còn vị chủ tịch của anh thì sao? Vị chủ tịch pháp vụ truyền giáo của anh thì sao? Là chủ tịch Leif Erickson, chính là cậu bé mà đã ngừng đi học hội thiếu nhi vì sợ hãi phải đưa ra một bài nói chuyện. Thượng Đế yêu thương các con cái của Ngài. Cách đây vài tuần, khi Kathy và tôi ở châu Phi, chúng tôi đến thăm nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Vì giáo đường không đủ chỗ cho 2.000 tín hữu, nên chúng tôi nhóm họp ở ngoài trời dưới mái che là những tấm nhựa và cột trụ là mấy cái che. Khi buổi họp bắt đầu, chúng tôi có thể thấy hàng chục trẻ em nhìn chúng tôi bám vào các thanh sắt ở bên ngoài hàng rào bao quanh tòa nhà. Kathy thì thầm với tôi, "Neil này, anh có nghĩ rằng anh có thể muốn mời các em đó vào không?" Tôi đến gần chủ tịch giáo hạt Kalonji ở bục giảng và hỏi ông có muốn mời các em ở bên ngoài hàng rào vào tham gia không? Trước nỗi ngạc nhiên của tôi, với lời mời của chủ tịch Kalonji, các em ấy không những đi vào mà còn chạy vào nữa. Hơn 50 em, có lẽ 100 em, một số em mặc quần áo rách rưới và đi chân không, nhưng tất cả đều cười rạng rỡ với vẻ mặt phấn khởi. Tôi vô cùng xúc động trước trải nghiệm này và coi đó là biểu tượng của việc chúng ta cần phải tìm đến giới trẻ đang cảm thấy cô đơn, bị bỏ lại hoặc ở bên ngoài hàng rào. Chúng ta hãy nghĩ về họ, chào đón họ, ôm lấy họ và làm hết sức mình để có thể củng cố tình yêu thương của họ nơi Đấng Cứu Rỗi. Chúa Giêsu phán, hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thế này, tức là chịu tiếp ta. Trong tôn nhân của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
On a single signal from the conductor.
Khi người điều khiển nhạc ra hiệu, giáo đoàn sẽ đứng lên và cùng với ca đoàn hát bài "Giờ đây chúng ta hãy cùng vui mừng". Sau bài thánh ca đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của hai anh cả Mervyn B. Arnold và Hiro Mazzagardi thuộc nhóm thứ số thứ 70. Sau bài nói chuyện của họ là bài nói chuyện của anh cả David A. Bernard thuộc nhóm thứ số 12 vị sứ đồ.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Khi Dũng đã hiểu rõ sứ mệnh của Ngài để đi giải cứu con cái của Cha Thiên Thượng vì Ngài phán, con người đã đến cứu sự đã mất. Cũng thể ấy, Cha các người trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Người mẹ hiền của tôi, Jasmine Bennion Arnold, đã hiểu rõ vai trò của bà để giúp giải cứu các con trên bị thương hoặc đi lạc của Cha Thiên Thượng, kể cả con cháu của bà. Thật là một vai trò kỳ diệu của ông bà trong cuộc sống của các cháu của họ. Mẹ tôi thường được chỉ định đi thăm và giảng dạy các chị em phụ nữ đang gặp khó khăn với đức tin của họ, các gia đình kém tích cực hoặc chỉ có một vài người là tín hữu. Tuy nhiên, những người mà bà đi thăm cũng có vài người khác mà không có ai chỉ định cho bà cả. Nói chung, bà không chỉ định đi thăm một lần một tháng, vì bà lặng lẽ lắng nghe, phục vụ người bị bệnh và đưa ra lời khuyên khích yêu thương. Mấy tháng cuối cùng của đời bà phải nằm nhà, nên bà đã bỏ ra nhiều thời giờ để viết thư cho họ, bày tỏ tình yêu thương của bà, chia sẻ chứng ơn của bà và nâng đỡ những người đến thăm. Khi chúng ta đi giải cứu, Thượng Đế ban cho chúng ta quyền năng, sự khuyến khích và các phước lành. Khi Ngài truyền lệnh cho Môi-se phải giải cứu con cái Israel, Môi-se đã sợ, cũng giống như nhiều người trong số chúng ta đều sợ. Môi-se tự bào chữa khi nói, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, tôi miệng vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Chúa trấn an Môi-se, ai tạo miệng loài người ra? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Thật ra, Chúa phán bảo Môi-se, ngươi có thể làm điều đó được. Và các anh chị em biết là chúng ta cũng có thể làm được. Tôi xin chia sẻ 4 nguyên tắc mà sẽ giúp đỡ trong nỗ lực giải cứu của chúng ta. Nguyên tắc số 1, chúng ta không được trì hoãn việc đi giải cứu. Anh cả Alejandro Petania, một thầy 70, kể câu chuyện về người em trai là Daniel lái tàu ra biển để đánh cá với các ngư phủ của ông. Sau một lúc, Daniel nhận được một thông báo khẩn cấp rằng một cơn bão lớn đang thổi đến rất nhanh. Ngay lập tức, Daniel và các ngư phủ của ông bắt đầu hướng vào cảng. Khi cơn bão trở nên dữ dội, động cơ của một chiếc tàu đánh cá gần đó ngừng chạy. Nhóm ngư phủ của Daniel nối một dây cáp vào chiếc tàu hỏng ấy và bắt đầu kéo nó đến nơi an toàn. Họ thông báo qua radio để được giúp đỡ. Vì với cơn bão ngày càng dữ dội, họ biết rằng họ cần được phụ giúp ngay lập tức. Trong khi những người thân đang lo lắng chờ đợi, thì những người khác đã họp lại với nhau để quyết định chiến lược giải cứu hữu hiệu nhất. Một số người muốn đi ngay lập tức, nhưng được cho biết là phải chờ đợi một kế hoạch. Trong khi những người đang gặp bão tiếp tục kêu cầu giúp đỡ, thì những người đại diện tiếp tục họp, cố gắng để thỏa thuận các thủ tục thích hợp và một kế hoạch. Cuối cùng, khi họ tổ chức một nhóm giải cứu, thì một tiếng kêu cứu tuyệt vọng cuối cùng đã đến. Cơn bão dữ dội đã bớt đất, dây cáp giữa hai chiếc tàu, và nhóm ngư phủ của Daniel đã đi lại để xem họ có thể cứu những người bạn đánh cá của mình không. Cuối cùng, cả hai tàu đều bị chìm. Và nhóm ngư phủ, kể cả em trai của anh cả Patania là Daniel, đã bị thiệt mạng. Anh cả Patania so sánh thảm kịch này với lời khuyên dạy của Chúa khi Ngài phán, các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bệnh nên mạnh, hoặc chẳng đem những con bị đuổi về, hoặc chẳng tìm những con bị lạc mất. Ta sẽ đổi lại chiên của ta nơi ta các ngươi. Anh cả Patania giải thích rằng mặc dù chúng ta phải được tổ chức trong các hội đồng, nhóm túc số, tổ chức bầu trợ và thậm chí với tư cách là cá nhân, nhưng chúng ta không được trì hoãn việc đi giải cứu. Đôi khi nhiều tuần trôi qua, trong khi chúng ta nói chuyện về cách giúp đỡ các gia đình hoặc cá nhân có nhu cầu đặc biệt, chúng ta cân nhắc xem ai sẽ đi thăm họ và cách để đến gần họ. Trong khi đó, các anh chị em bị thất lạc của chúng ta tiếp tục cần và thỉnh thoảng thậm chí còn cầu cứu và nài xin được giúp đỡ. Chúng ta không được trì hoãn. Nguyên tắc số 2, chúng ta không bao giờ được bỏ cuộc. Chủ tịch Monson đã nói, Các tín hữu của chúng ta cần phải được nhắc nhở rằng không bao giờ là quá muộn khi nói đến các tín hữu kiêm thức của chúng ta, là những người có thể đã được coi là một nguyên nhân vũ vọng. Giống như nhiều người các anh chị em, một số người mà tôi đã chia sẻ phúc âm chẳng bao lâu đã chịu phép báp têm hoặc trở lại hoạt động tích cực, và những người khác, chẳng hạn như người bạn ngoại đạo của tôi là Tim và người vợ kiêm tích cực của anh ta là Charlene, thì mất nhiều thời gian hơn nữa. Trong hơn 25 năm, tôi đã trò chuyện với Tim về phúc âm và đưa Tim và Charlene đến tham quan đền thờ. Những người khác tham gia vào việc giải cứu. Tuy nhiên, Tim đã từ chối mỗi lời mời để gặp gỡ những người truyền giáo. Một ngày cuối tuần nọ, tôi được chỉ định chủ tọa một buổi đại hội giáo khu. Tôi đã yêu cầu chủ tịch giáo khu nhìn ăn và cầu nguyện về người nào mà chúng tôi nên đến thăm. Tôi đã sừng sốt khi ông ta đưa cho tôi tên người bạn của tôi là Tim. Khi vị giám trợ của Tim, chủ tịch giáo khu và tôi gõ cửa, thì Tim mở ra, nhìn tôi, rồi nhìn vị giám trợ và nói, "Giám trợ à, tôi tưởng là giám trợ nói với tôi sẽ mang tới một người đặc biệt mà." Rồi Tim cười và nói, "Merv, mời vào." Một phép lạ đã xảy ra ngày hôm đó. Giờ đây, Tim đã chịu phép báp têm. Và anh cùng Charlene đã được làm lễ gắn bó đến trong đền thờ. Chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Nguyên tắc số 3, chỉ đem được một người về cùng Đấng Kitô thôi, thì vui mừng. Thì sự vui mừng của các ngươi sẽ lớn lao biết bao. Cách đây nhiều năm tôi đã nói về cách mà José de Souza Marques hiểu được những lời của Đấng Cứu Rỗi. Nếu có ai trong số các ngươi mạnh mẽ trong Thánh Linh, thì hãy dẫn theo một người yếu đuối đi với mình, để cho kẻ đó cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Anh Marques biết tên của từng thành viên trong nhóm túc số trước tư tế của mình và nhận thấy rằng Fernando vắng mặt. Anh đi tìm Fernando ở nhà nó, sau đó ở nhà một người bạn và thậm chí còn đi đến bãi biển nữa. Cuối cùng anh cũng tìm thấy Fernando đang lướt sóng ngoài nguyện. Anh đã không chần chừ cho đến khi chiếc thuyền bị chìm, giống như câu chuyện về Daniel. Ngay lập tức, anh bước vào nước để giải cứu con chiên bị thất lạc của mình, bị mất. Sau đó, bằng cách liên tục phục sự, anh bảo đảm rằng Fernando không bao giờ rời bỏ bãi chiên một lần nữa. Tôi xin cập nhật cho các anh chị em biết điều đã xảy ra kể từ khi Fernando được giải cứu và chia sẻ niềm vui đến từ việc giải cứu dù chỉ một con chiên thất lạc. Fernando đã kết hôn với người yêu của mình là Maria trong đền thờ. Bây giờ họ có 5 đứa con và 13 đứa cháu, tất cả đều tích cực trong giáo hội. Nhiều người thân khác và gia đình của họ cũng đã gia nhập giáo hội. Cùng nhau, họ đã nộp hàng nghìn tên của tổ tiên họ để tiếp nhận các giáo lễ đền thờ và các phước lành vẫn cứ tiếp tục đến. Fernando hiện đang phục vụ lần thứ 3 với tư cách là giám trợ. Và anh tiếp tục đi giải cứu. Mới gần đây, anh đã chia sẻ, trong tiểu giáo khu của chúng tôi, chúng có 32 thiếu niên thuộc nhóm túc số trước tử tế Aaron. 21 người trong số đó đã được giải cứu trong 18 tháng qua, với tư cách là cá nhân, gia đình nhóm túc số, tổ chức bổ trợ, lớp học và thầy giảng tại gia cùng giảng viên thăm viếng. Chúng ta đều có thể làm được điều đó. Nguyên tắc số 4, dù tuổi tác của chúng ta là bao nhiêu, chúng ta đều được kêu gọi để đi giải cứu. Chủ tịch Henry B. Eyring nói, dù tuổi tác của chúng ta là bao nhiêu, khả năng chúng ta ra sao, sự kêu gọi của chúng ta trong giáo hội, thì chúng ta cũng được kêu gọi để cùng đoàn kết, làm việc nhằm giúp đỡ Đấng Cứu Rỗi thu hoạch nhiều người cho đến khi Ngài tái lâm. Mỗi ngày càng có nhiều trẻ em, giới trẻ, các thành niên trẻ tuổi và những người thành niên của chúng ta thuộc mọi lứa tuổi đang lưu tâm đến lời kêu gọi của Đấng Cứu Rỗi để đi giải cứu. Cảm ơn về nỗ lực của các anh chị em. Tôi xin chia sẻ một vài ví dụ. Amy, 7 tuổi, mời người bạn tên là Ariana và gia đình của em này đến dự chương trình hội thiếu niên hàng năm trong lễ tịch thánh. Một vài tháng sau, Ariana và gia đình của em ấy đã chịu phép báp têm. Alan, một người thành niên trẻ tuổi, đã cảm thấy được sôi dẫn để chia sẻ các video của giáo hội, moment messages và các câu thánh thư với tất cả bạn bè của mình qua phương tiện truyền thống xã hội. Chị Reeves bắt đầu chia sẻ phúc âm với một người chào hàng qua điện thoại nào gọi cho chị. James mời người bạn ngoại đạo của mình tên Shane đến dự lễ báp têm của con gái mình. Spencer gửi cho người chị kiến thức của mình một đường liên kết về bài nói chuyện của chủ tịch Russell M. Nelson tại đại hội và cho biết chị ấy đọc bài nói chuyện đó và có hy vọng rồi. Chúa đã cung cấp tất cả các công cụ cần thiết cho chúng ta để đi giải cứu những người bạn kém tích cực và ngoại đạo của mình. Chúng ta đều có thể làm được điều này. Tôi mời mỗi anh chị em hãy lưu tâm đến lời kêu gọi của Đấng Cứu Rỗi để đi giải cứu. Chúng ta có thể làm điều đó được. Tôi long trọng làm chứng rằng tôi biết Chúa Giêsu là Đấng chuyên hành lành, hiền lành. Ngài yêu thương chúng ta và Ngài sẽ ban phước cho chúng ta khi chúng ta đi giải cứu. Tôi biết Ngài hàng sống. Tôi biết điều đó. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
A good friend of mine was a church member.
Trong những năm, một người bạn tốt của tôi là một tín hữu của giáo hội đã cố gắng giảng dạy cho tôi phúc âm về gia đình vĩnh cửu. Phải đến khi tham dự ngày mở cửa cho công chúng vào tham quan đền thờ Sao Paulo vào tháng 10 năm 1978, khi tôi bước vào căn phòng lễ làm lễ gắn bó, thì giáo lý về gia đình vĩnh cửu mới thấm sáo vào lòng tôi, và tôi đã cầu nguyện nhiều ngày để biết đây có phải là giáo hội chân chính không. Tôi không phải là người mồ đạo, nhưng đã được nuôi dạy bởi cha mẹ mồ đạo và đã nhìn thấy điều tốt lành ở tất cả các tôn giáo khác. Và thời điểm đó, tôi nghĩ rằng tất cả mọi tôn giáo đều được Thượng Đế chấp nhận. Sau chuyến đi tham quan đền thờ trong dịp mở cửa cho công chúng, tôi đã tìm ra một câu trả lời. Tôi đã có đức tin và một sự tin tưởng chắc chắn rằng Thượng Đế sẽ trả lời cho tôi biết giáo hội nào là giáo hội của Ngài. Sau một cuộc đấu tranh vất vả phần thuộc linh, cuối cùng tôi đã nhận ra một câu trả lời rõ ràng và tôi được mời chịu phép báp têm, mà cuối cùng đã xảy ra vào ngày 31 tháng 10 năm 1978, cái đêm trước lễ cúng hiến đền thờ Sao Paulo. Tôi nhận biết rằng Chúa biết và quan tâm đến tôi như Ngài đã đáp ứng những lời cầu nguyện của tôi. Buổi sáng hôm sau, vợ chồng tôi đi đến Sao Paulo để tham dự một phiên lễ cúng hiến đền thờ. Chúng tôi có mặt ở đó, nhưng tôi thực sự chưa biết cách để biết ơn cơ hội tuyệt vời này. Ngày hôm sau, chúng tôi tham dự một đại hội giáo vùng. Chúng tôi đã bắt đầu cuộc sống của tín hữu trong giáo hội và tìm được những người bạn tốt đã chào đón chúng tôi trong bước ngoặt này cuộc đời. Các lớp học vào ngày Chủ nhật dành cho mọi người cái đạo, người mới cái đạo thật là tuyệt vời. Các lớp học giúp chúng tôi tràn ngập sự hiểu biết và làm cho chúng tôi muốn tuần trôi qua nhanh để có thể được nuôi dưỡng thêm về phần thuộc linh vào ngày Chủ nhật. Vợ chồng tôi khao khát mong đợi bước vào đền thờ để gia đình chúng tôi được làm lễ gắn bó cho thời suốt vĩnh cửu. Điều đó đã xảy ra một năm và bảy ngày sau phép báp têm của tôi. Đó là một giây phút tuyệt vời. Tôi cảm thấy như sự vĩnh cửu đã thay đổi một cách có ý nghĩa tại bàn thờ giữa những điều trước và sau khi lễ gắn bó. Vì đã sinh sống hợp pháp ở bờ biển phía đông của Hoa Kỳ trong một vài năm, nên tôi quen thuộc với các thành phố ở phía bắc New York và nói chung các thành phố đó đều nhỏ. Khi tôi đọc hoặc nghe nói về sự kiện dẫn đến khải tượng thứ nhất, một đám đông người được đề cập đến, và điều này không có ý nghĩa gì đối với tôi. Tôi bắt đầu thắc mắc tại sao giáo hội phải được phục hồi ở Hoa Kỳ chứ không phải ở Brazil hay Ý, quê hương của tổ tiên tôi. Những đám đông nhân chúng được đề cập đang ở đâu? Những người đã tham gia vào những cuộc phục hưng và trong cảnh hoang mang về tôn giáo. Tất cả những điều đó xảy ra ở đâu, một nơi yên tĩnh và êm đềm như vậy sao? Tôi đã hỏi rất nhiều người về điều đó, nhưng đã không có câu trả lời. Tôi đọc mọi thứ bằng tiếng Bồ Đào Nha và sau đó bằng tiếng Anh, nhưng không tìm thấy điều gì mà có thể thuyết phục tôi được. Tôi tiếp tục tìm kiếm. Vào tháng 10 năm 1984, tôi tham dự một đại hội trung ương với tư cách là cố vấn cho một chủ tịch đoàn giáo khu. Sau đại hội đó, tôi đi đến Palmyra mong muốn tìm ra câu trả lời. Khi đến đó, tôi cố gắng hiểu tại sao sự phục hồi phải ở đây và tại sao đã có một sự xáo trộn phần thuộc linh như vậy. Tất cả những người được đề cập đến trong câu chuyện của Joseph từ đâu tới, tại sao lại là ở đây? Và lúc đó, câu trả lời hợp lý nhất đối với tôi là vì Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm sự tự do. Sáng hôm đó, tôi bắt đầu đến tham quan tòa nhà Grandin, nơi mà quyển sách Mormon đầu tiên được in ra. Tôi đi đến khu rừng thiêng liêng. Ở đó tôi đã cầu nguyện nhiều người, nhiều lần. Hầu như không có ai trên đường phố trong thị trấn Palmyra bé nhỏ đó. Đám đông mà Joseph đề cập đến đang ở đâu? Buổi chiều đẹp trời đó, tôi quyết định đi đến trang trại Peter Whitmer. Và khi đến đó, tôi thấy một đàn ông bên cửa sổ một căn nhà gỗ. Đôi mặt ông ta sáng ngời. Tôi chào ông ta và rồi bắt đầu hỏi tất cả những câu hỏi tương tự đó. Rồi ông hỏi tôi, ông có thời giờ không? Tôi nói có. Ông giải thích hai hồ Erie và Ontario, và ở dưới nữa là sông Hudson nằm trong khu vực đó. Đầu thập niên 1800, người ta quyết định đào một con kênh để tàu bè qua lại, ngang qua khu vực đó, kéo dài hơn 483 cây số để đến sông Hudson. Đó là một dự án quan trọng của thời đó. Và họ chỉ có thể dựa vào sức lao động của con người và sức mạnh của động vật. Họ cần những người dân, những kỹ thuật viên, gia đình có kỹ năng cùng bạn bè của họ. Và nhiều người bắt đầu đổ xô đến từ các thị trấn lân cận và những nơi xa hơn nữa để làm việc trên con khen. Đó thật là một giây phút thiêng liêng và thuộc linh vì cuối cùng tôi đã tìm thấy đám đông. Họ mang đến các tập tục và tín ngưỡng của họ. Khi ông đề cập đến tín ngưỡng của họ, tâm trí tôi được soi sáng và mắt thuộc linh của tôi đã được Thượng Đế mở ra. Và lúc đó, tôi đã hiểu cách bàn tay của Thượng Đế, Đức Chúa Cha, trong sự thông sáng lớn lao của Ngài, đã chuẩn bị cho một kế hoạch của Ngài, một nơi để đem thiếu niên Joseph Smith, đặt ông ở giữa cảnh hoang mang về tôn giáo. Vì ở đó, ở Camorra, các bản khác quý báu của sách Mạc Môn đã được cất giấu. Đây là nơi trốn của sự phục hồi, nơi mà tiếng nói của Đức Chúa Cha sẽ được nghe tháo sau gần hai thiên niên kỷ, cho một khải tượng tuyệt vời, nói chuyện cùng thiếu niên Joseph Smith khi ông đi đến khu rừng thiêng liêng để cầu nguyện và nghe thấy, đây là con trai yêu quý của ta, hãy nghe lời người. Ở đó, ông đã thấy hai nhân vật vẻ rực rỡ và hào quang trói lọi không bút nào tả xiết. Vâng, Thượng Đế tự biểu hiện cho con người một lần nữa. Bóng tối bao phủ thế gian bắt đầu biến mất. Những lời tiên tri về sự phục hồi đã bắt đầu được ứng nghiệm. Tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cứ trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Chỉ trong một vài năm ngắn ngủi, Joseph đã được dẫn đến các biên sử của những lời tiên tri, các giao ước về các giao ước do các vị tiên tri thời xưa để lại. Sát Mạc Môn yêu quý của chúng ta. Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô không thể được phục hồi mà không có phúc âm vĩnh cửu đã được mặc khải trong Sát Mạc Môn là một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô, chính là vì nam tử của Thượng Đế, chiên con của Thượng Đế và đấng lấy đi tội lỗi của thế gian, đấng phán với dân Ngài ở Jerusalem, ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Khi rời khỏi trang trại Whitmer, tôi không nhớ đã nói là lời tạm biệt. Tôi chỉ nhớ dòng nước mắt chảy dài trên mặt. Hoàng hôn đang xuống trong một bầu trời rất đẹp. Trong lòng tôi có một niềm vui to lớn và sự bình an xoa dịu lòng tôi. Bây giờ tôi hiểu rõ lý do tại sao. Một lần nữa, Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết và ánh sáng. Trong chuyến đi về nhà, Thánh Thư tiếp tục tuôn chảy vào tâm trí tôi những lời hứa được lập với Abraham rằng ở nơi dòng dõi của ông ta mà tất cả các gia đình trên thế gian sẽ được ban phước. Và để ban phước cho tất cả các gia đình trên thế gian, các đền thờ sẽ được dựng lên để quyền năng thiêng liêng có thể được truyền giao cho con người một lần nữa trên thế gian, để gia đình có thể được đoàn tụ cho đến khi cái chết làm cho họ chia lìa những ở cùng, nhưng ở cùng với nhau suốt thời vinh cửu. Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên các núi, cao hơn các đồi, mọi nước sẽ đổ về đó. Nếu các anh chị em đang nghe tôi nói và có bất cứ thắc mắc nào trong lòng mình, thì xin đừng bỏ cuộc. Tôi mời các anh chị em hãy nơi theo tấm gương của tiên tri Joseph Smith khi ông đọc trong Gia-cơ chương 1 câu 5, ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi. Tôi làm chứng, Chúa đã kêu gọi các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải để hướng dẫn vương quốc của Ngài trong những ngày sau này và trong kế hoạch của Ngài. Các gia đình phải được ở bên nhau vĩnh viễn. Ngài quan tâm đến con cái của Ngài và đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta. Điều đã xảy ra ở Comore đóng một vai trò quan trọng trong sự phục hồi vì Joseph Smith đã nhận được các bản khác chưa được sát mặt môn. Cuốn sách này giúp chúng ta đến gần Đấng Kitô hơn bất cứ cuốn sách nào trên thế gian. Nhờ vào tình yêu thương vĩ đại của Ngài nên Ngài chuộc tội cho chúng ta. Tôi làm chứng về những điều này trong thánh danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
A profound phrase used by King Benjamin.
Một cụm từ sâu sắc được vua Benjamin sử dụng trong những lời giảng dạy của ông về Đấng Cứu Rỗi về sự trực tội của Ngài đã từng là một đề tài lặp lại trong việc nghiên cứu của suy ngẫm của tôi trong nhiều năm rồi. Trong bài giảng của ông về phần thuộc linh của những người ông đã phục vụ với yêu thương, vua Benjamin đã mô tả tầm quan trọng của việc hiểu biết về vinh quang của Thượng Đế và nắm được tình yêu thương của Ngài, việc nhận được sự xá miễn các tội lỗi và luôn luôn ký nhớ sự vĩ đại của Ngài và việc cầu nguyện hàng ngày cùng đứng vững trong đức tin. Ông cũng hứa rằng khi làm những điều này, thì các ngươi sẽ luôn luôn được vui sướng và được truyền đời tình yêu thương của Thượng Đế, luôn luôn được xá miễn các tội lỗi của mình. Sứ điệp của tôi tập trung vào nguyên tắc luôn luôn được xá miễn các tội lỗi của chúng ta. Lẽ thật được biểu lộ trong cụm từ này có thể củng cố đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô và giúp chúng ta trở thành các món đồ tốt hơn. Tôi cùng mong rằng Đức Thánh Linh sẽ soi dẫn và kỷ dẫn chúng ta khi chúng ta cùng nhau xem xét các lễ thật thuộc linh thiết yếu này. Trên trần thế, chúng ta trải qua những kinh nghiệm về sự sinh nở phần thể xác và cơ hội tái sinh về phần thuộc linh. Chúng ta được các vị tiên tri và các sứ đồ khuyên bảo phải thức tỉnh trong Thượng Đế, được tái sinh và nếu ở trong Đấng Kitô thì trở thành những người dựng nên mới bằng cách tiếp nhận vào cuộc sống của chúng ta các phước lành có thể nhận được nhờ vào sự trực tội của Chúa Giêsu Kitô. Đấng Messi Thánh có thể giúp đỡ chúng ta khắc phục được những khuynh hướng tự cho mình là trung tâm và ích kỷ của con người thiên nhiên và trở nên vị tha, nhân từ và thánh thật hơn. Tiên tri Joseph Smith đã tóm tắt vai trò thiết yếu của các giáo lễ trước tư tế trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô như sau: việc được sinh ra một lần nữa có được bởi Thánh Linh của Thượng Đế qua các giáo lễ. Lời phát biểu sâu sắc này nhấn mạnh đến vai trò của Đức Thánh Linh lẫn các giáo lễ thiêng liêng trong tiến trình tái sinh thiêng liêng này. Đức Thánh Linh là đấng thứ ba của Thiên Chủ Đoàn. Ngài là đấng linh hồn và làm chứng về tất cả mọi lẽ thật. Trong Thánh Thư, Đức Thánh Linh được gọi là đấng an ủi, đấng nhẹ nhãi, đấng mạc hải. Ngoài ra, Đức Thánh Linh còn là một đấng thánh hóa, thành tẩy và nhóm như lửa đốt cháy, cặn bã và điều ác ra khỏi linh hồn của con người. Các giáo lễ thiêng liêng vẫn là thiết yếu trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và trong tiến trình đến cùng Ngài và tìm kiếm tái sinh phần thuộc linh. Các giáo lễ là những hành động thiêng liêng có mục đích thuộc linh, ý nghĩa vĩnh cửu và liên quan đến các luật pháp và luật lệ của Thượng Đế. Tất cả các giáo lễ cứu rỗi và giáo lễ tiệc thánh cần phải được một người nắm giữ các chìa khóa trước tư tế cần thiết cho phép. Các giáo lễ cứu rỗi và tôn cao được thực hiện trong giáo hội phục hồi của Chúa có ý nghĩa nhiều hơn là việc thực hiện các nghi lễ hoặc những biểu tượng. Thay vì thế, các giáo lễ này cũng có những phương pháp được cho phép mà qua đó các phước lành và quyền năng của thiên thượng có thể tuôn chảy vào cuộc sống của cá nhân chúng ta. Và chiếc thực tế cao hơn này điều hành phúc âm và nắm giữ các chìa khóa và những điều kinh nghiệm của vương quốc, tức là các chìa khóa của sự hiểu biết về Thượng Đế. Vậy nên, trong các giáo lễ thuộc chiếc thực tế này, quyền năng của sự tinh kính được biểu hiện rõ rệt. Vì nếu không có những giáo lễ thuộc chiếc thực tế này cũng thẩm quyền của chiếc thực tế thì quyền năng của sự tinh kính sẽ không được biểu hiện cho loài người trong thể xác biết được. Các giới lễ nhận được và được tôn cao với sự liêm chính là cần thiết để nhận được quyền năng của sự tín kính và tất cả các phước lành được dành sẵn nhờ vào sự trực tội vật của Đức, của Đấng Cứu Rỗi. Để thấu hiểu trọn vẹn hơn về tiến trình mà qua đó, chúng ta có thể đạt được và luôn luôn lên gìn giữ sự xa miệng các tội lỗi của mình. Trước hết, chúng ta cần phải hiểu mối quan hệ không thể tách rời giữa ba giáo lễ thiêng liêng cho phép tiếp cận với các quyền năng của thiền thưởng, phép báp têm bằng cách nhìn mình xuống nước, phép đặt tay để ban cho ân tức Đức Thánh Linh và tuyệt thánh. Phép báp têm bằng cách nhìn mình xuống nước là để được sự xá miễn các tội lỗi là giáo lễ khởi đầu của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và đòi hỏi trước tiên là phải có đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi và sự hối cải chân thành. Giáo lễ này là một dấu hiệu và một lễ truyền mà Thượng Đế đã thiết lập cho con cái của Ngài để bước vào vương quốc của Ngài. Phép báp têm được thực hiện trong thẩm quyền của Đức Chúa Tế Aaron trong tiến trình đến cùng Đấng Cứu Rỗi và tái sinh phần thuộc linh. Phép báp têm mang đến một sự thanh tẩy cần thiết đầu tiên cho tâm hồn của chúng ta khỏi tội lỗi. Giáo ước phép báp têm cũng có ba điều cam kết cơ bản. Một, tin nguyện mang danh Chúa Giêsu Kitô. Hai, luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài. Và ba, tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Phước lành đã được hứa đối với việc tôn trọng giáo ước này là để chúng ta có thể luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Như vậy, phép báp têm là sự chuẩn bị thiết yếu để tiếp nhận cơ hội để được cho phép tiếp tục có được sự đồng hành thường xuyên của Đấng thứ ba Thiên Chủ Đoàn. Phép báp têm bằng nước phải được kèm theo phép báp têm của Thánh Linh để được đầy đủ. Như Đấng Cứu Rỗi đã dạy Nicodem, nếu một người chẻn nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào Đức Chúa Trời. Ba lời phát biểu của tiên tri Joseph Smith nhấn mạnh đến mối liên hệ thiết yếu giữa các giáo lễ báp têm bằng cách nhìn mình xuống nước để được xá miệng các tội lỗi và phép đặt tay để có được ân tứ Đức Thánh Linh. Bước đầu tiên, phép báp têm là một giáo lễ thiêng liêng để chuẩn bị vào việc tiếp nhận Đức Thánh Linh. Đó là cách thức mà chìa khóa mà qua đó Đức Thánh Linh sẽ được ban cho. Lời phát biểu thứ hai, ta cũng có thể làm phép báp têm cho một túi cách thay vì cho một người nếu giáo lễ đó không được thực hiện theo cách để được xá miệng các tội lỗi và tiếp nhận Đức Thánh Linh. Phép báp têm bằng nước chỉ là một phần nữa phép báp têm mà không lợi ích gì nếu không có nửa kia, tức là phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Điều thứ ba, phép báp têm bằng nước nếu không có phép báp têm bằng lửa và Đức Thánh Linh tham nhiễu thì vô ích. Các giáo lễ này cần phải được kết hợp chặt chẽ. Sự kết hợp kiên định giữa nguyên tắc hối cải, các giáo lễ pháp báp têm và tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh và phước lành vinh quang của sự xá miễn các tội lỗi được nhấn mạnh nhiều lần trong thánh thư. Nephi đã tuyên bố, vì cổng mà các ngươi phải đi vào tức là sự hối cải và pháp báp têm bằng nước vậy, và tiếp đó là sự xá miễn các tội lỗi của các ngươi bằng lửa và Đức Thánh Linh. Chính Đấng Cứu Rỗi đã phán, này, đây là lệnh truyền, hãy hối cải, hỡi các ngươi ở các nơi tận cùng của trái đất. Hãy đến cùng ta và chịu phép báp têm trong danh ta, ngõ hầu các ngươi có thể được thánh hóa nhờ thu nhận Đức Thánh Linh, để các ngươi có thể đứng không tí vết trước mặt ta vào ngày sau cùng. Phép đặt tay để ban cho ân tứ Đức Thánh Linh là một giao lễ được thực hiện bằng thẩm quyền của Chức Tư Tế Melchizedek trong tiến trình đến cùng Đấng Cứu Rỗi và sự tái sinh phần thuộc linh, tiếp nhận nguồn năng thánh hóa của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta, tạo ra khả năng có được sự thanh tẩy liên tục tâm hồn của chúng ta khỏi tội lỗi. Phước lành tuyệt vời này là thiết yếu vì không một vật gì do bản có thể ở được ở cùng với Thượng Đế. Là tín hữu của giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, giáo hội phục hồi của Chúa, chúng ta đều được ban phước bởi sự thanh tẩy đầu tiên của chúng ta khỏi tội lỗi, được liên kết với phép báp têm và bởi tiềm năng của một thanh tẩy liên tục khỏi tội lỗi đã có thể được thực hiện nhờ vào sự đồng hành và quyền năng của Đức Thánh Linh. Chính là Đấng thứ ba của Thiên Chủ Đoàn. Hãy xem cách một người nông dân phụ thuộc vào khuôn mẫu bất biến của việc trồng trọt và thu hoạch. Việc hiểu được mối liên hệ giữa việc gieo trồng và thu hoạch là một nguồn hiểu biết liên tục của mục đích và ảnh hưởng đến tất cả những quyết định và hành động của một người nông dân và lao động suốt năm. Tương tự như vậy, sự kết nối chặt chẽ giữa các giáo lễ báp têm bằng cách như mình xuống nước để được sự sa miễn các tội lỗi và phép đặt tay để tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh cần phải ảnh hưởng đến mỗi khía cạnh của vai trò mộng đầu của chúng ta trong cuộc sống của mình. Tiệc thánh là giáo lễ thứ ba cần có để được tiếp cận với quyền năng của sự tinh kính, để có thể giữ cho mình khỏi tí vết của thế gian một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta được chuyển lệnh phải đến nhà nguyện và dân tiệc thánh và ngài thánh của Chúa. Các anh em, xin hãy xem xét rằng những biểu tượng về thể xác và máu của Chúa, tức là bánh và nước, đều được ban phước lẫn thánh hóa. Hỡi Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu, trong tôn danh con của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con cầu xin Cha ban phước và thánh hóa bánh này hay nước này cho linh hồn của tất cả những ai cũng chia sẻ bánh này hay nước này, để họ được pháp an hãy uống. Thánh hóa là để làm cho thánh khiết và thánh thiện. Các biểu tượng tiệc thánh được thánh hóa để tưởng nhớ đến sự thánh khiết của Đấng Kitô về sự phục vụ, sự phụ thuộc hoàn toàn của chúng ta vào sự trực tội của Ngài và về trách nhiệm của chúng ta để tôn trọng các giao lễ và các giáo ước của chúng ta để chúng ta có thể đứng không tí vết trước Ngài vào ngày sau cùng. Giáo lễ thực thánh là một lời mời thiêng liêng và lặp đi lặp lại phải hối cải chân thành và được đổi mới về phần thuộc linh. Hành động nghĩa phần thực thánh tự nó không thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi. Nhưng khi chúng ta tận tình chuẩn bị và tham dự giáo lễ thiêng liêng này với một tấm lòng đau khổ và một tấm hồn thống hối, thì lời hứa đó là chúng ta có thể luôn luôn được Thánh Linh của Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta thật sự được phước mỗi tuần với cơ hội để đánh giá cuộc sống của mình qua giáo lễ thực thánh, để lặp lại giáo ước của chúng ta và nhận được lời hứa của giáo ước này. Đôi khi các thánh hữu ngày sau bày tỏ ước muốn là họ có thể làm phép báp têm lại lần nữa và do đó có thể trở nên trọng sạch và xứng đáng như ngày mà họ đã chịu phép báp têm. Tôi xin trân trọng gợi ý rằng Cha Thiên Thượng và con trai yêu quý của Ngài không có ý định chúng ta có thể trải qua một cảm giác như vậy về việc được làm mới, đổi mới và phục hồi lại phần thuộc linh, mà chỉ xảy ra một lần trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Các phước lành để đạt được và luôn luôn gìn giữ sự sa miễn các tội lỗi qua giáo lễ phúc âm giúp chúng ta hiểu rằng phép báp têm là một điểm khởi đầu trong cuộc hành trình thuộc linh trên trần thế. Đó không phải là điểm đến mà chúng ta nên khao khát để trở lại nhiều lần. Các giáo lễ phép báp têm bằng cách như mình xuống nước, phép đặt tay để ban ân tứ Đức Thánh Linh và tiệc thánh không phải là những giáo lễ riêng rẻ và rời rạc. Thay vì thế, các giáo lễ này là những yếu tố trong một khuôn mẫu bổ sung và có liên quan với nhau trong tiến trình cứu chuộc. Mỗi giáo lễ liên tục đều nâng cao và mở rộng mục đích, ước muốn và sự thực hiện về phần thuộc linh của chúng ta, kêu hoạch của Đức Chúa Cha, sự trực tội của Đấng Cứu Rỗi và các giáo lễ phúc âm mang đến ân điển chúng ta cần có để tiến bước và tiến triển theo từng hàng chữ mục và từng loại giáo huấn mục hướng đến vận mệnh vĩnh cửu của chúng ta. Chúng ta là những người con người không hoàn hảo đang cố gắng sống trên trần thế theo kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Nhưng những đại hội của kế hoạch của Ngài là vinh quang, thương xót và nghiêm ngặt. Đôi khi chúng ta có thể chặn đầy quyết tâm và những lúc khác lại cảm thấy hoàn toàn không thích đáng. Chúng ta có thể tự hỏi liệu phần thuộc linh của mình có bao giờ có thể làm trọn vẹn chuyện phải đứng không tì vết trước mặt Ngài vào ngày sau cùng, với sự giúp đỡ của Chúa và qua quyền năng của Thánh Linh của Ngài. Giả dụ, quả thật chúng ta có thể được phước để nhận biết các khả năng thuộc linh của mình, những yếu kém của chúng ta có thể củng cố và những giới hạn của chúng ta có thể được khắc phục. Mặc dù không ai trong chúng ta có thể được hoàn hảo trong cuộc sống này, nhưng chúng ta có thể trở nên càng ngày càng xứng đáng hơn và không tì vết trước Ngài khi chúng ta được thảnh tẩy sạch bởi máu của Chiên Con. Tôi hứa và làm chứng rằng chúng ta sẽ được phước với đức tin mạnh mẽ hơn nơi Chúa Giêsu Kitô và sự bảo đảm lớn hơn về phần thuộc linh khi chúng ta tìm cách luôn luôn gìn giữ sự xá miễn các tội lỗi của mình và cuối cùng đứng không tí vết trước mặt của Chúa vào ngày sau cùng. Tôi làm chứng với những điều này trong tâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We are grateful.
Chúng tôi biết ơn tất cả những người đã nói chuyện với chúng ta buổi trưa hôm nay, cũng như đối với phần âm nhạc tuyệt vời đã được trình bày. Chúng tôi xin nhắc nhở các anh em về buổi họp trước thực tế chư mương sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều nay. Chương trình phát sóng toàn quốc của đại ca đoàn Mormon Tabernacle sẽ diễn ra vào sáng ngày mai từ 9:30 đến 10 giờ sáng. Phiên họp sáng Chủ nhật của Đại hội sẽ tiếp theo ngày sau đó. Người nói chuyện kết thúc cho phiên họp này sẽ là anh cả M. Russell Ballard thuộc nhóm túc xá 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát "Con sẽ đi đến nơi nào, Ngài sai con". Sau đó, Ann Todd, R. Callister, Chủ tịch Trung ương, trường Chủ nhật sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc.
My brothers and sisters. Thật là kỳ lạ, nhưng là sự thật. Khi làm cha mẹ, chúng ta đều có khuynh hướng làm điều tốt trong vai trò làm cha mẹ sau khi con cái của chúng ta đã lớn. Buổi trưa hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị em điều mà tôi ước gì tôi đã hiểu rõ hơn khi Barbara và tôi bắt đầu nuôi dạy con cái quý báu của chúng tôi. Trong giáo vụ của tôi với tư cách là sứ đồ, tôi đã thường xuyên nhấn mạnh tới quyền năng tầm quan trọng của các hội đồng giáo hội, kể cả các hội đồng phái bộ truyền giáo, giáo khu, tiểu giáo khu và tổ chức bổ trợ. Tôi tin rằng các hội đồng là cách hiệu quả nhất để có được kết quả thực sự. Ngoài ra, tôi biết các hội đồng là cách thức của Chúa và Ngài đã tạo ra vạn vật trong vũ trụ qua một hội đồng thiên thượng như đã đề cập trong Thánh Thư. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, tôi đã chưa bao giờ nói chuyện trong Đại hội Trung ương về hội đồng cơ bản và nền tảng nhất, và có lẽ quan trọng nhất trong số tất cả các hội đồng gia đình. Hội đồng gia đình luôn luôn là cần thiết. Trên thực tế, còn là viễn kiểu nữa. Chúng ta thuộc về một hội đồng gia đình trong cuộc sống tiền dưỡng thế, khi chúng ta sống với cha mẹ thiên thượng với tư cách là con linh hồn của hai ngài. Một hội đồng gia đình khi điều khiển bằng tình yêu thương và bằng các thuộc tính giống như Đấng Kitô sẽ giới hạn sự tác động của công nghệ hiện đại mà thường làm chúng ta sao lãng từ việc dành ra thời gian có chất lượng với nhau và cũng có khuynh hướng mang lại điều ác vào thằng nhà của chúng ta. Xin nhớ rằng hội đồng gia đình là khác với buổi họp tối gia đình được tổ chức vào ngày thứ hai. Các buổi họp tối gia đình tập trung chủ yếu vào việc dạy phúc âm và các sinh hoạt gia đình. Trái lại, hội đồng gia đình có thể được tổ chức vào bất cứ ngày nào trong tuần, và chủ yếu là một buổi họp mà trong đó cha mẹ lắng nghe lẫn nhau và lắng nghe con cái. Tôi tin rằng có ít nhất 4 loại hội đồng gia đình. Trước hết, một hội đồng gia đình chung bao gồm cả gia đình. Thứ hai, một hội đồng gia đình chấp hành, gồm có người mẹ và người cha. Thứ ba, một hội đồng gia đình hạn chế, gồm có cha mẹ và một đứa con. Thứ tư, một hội đồng gia đình hai người, gồm có người cha hay mẹ và một đứa con. Trong tất cả các bối cảnh của hội đồng gia đình này, cần phải tắt tất cả các thiết bị điện tử để mọi người có thể nhìn vào nhau và lắng nghe nhau. Trong hội đồng gia đình và vào những lúc thích hợp khác, các anh chị em có thể muốn có một cái giỏ để đựng các thiết bị điện tử để khi gia đình quy tụ lại, tất cả mọi người, kể cả cha mẹ, đều có thể để điện thoại, máy tính bảng và máy nghe nhạc MP3 vào trong giỏ. Sau đó, họ có thể cùng nhau bàn bạc mà không bị cám dỗ để trả lời một tin nhắn mà họ có thể nhận được qua Facebook, tin nhắn điện thoại, Instagram, Snapchat và email. Tôi xin chia sẻ ngắn gọn với các anh chị em cách làm thế nào để mỗi loại hội đồng gia đình này có thể được hiểu. Trước hết, hội đồng gia đình đầy đủ, gồm có tất cả những người trong gia đình. Cuốn sách nhỏ của giáo hội có tựa đề Gia đình của chúng tôi ghi rằng hội đồng này có thể họp mặt để thảo luận về các vấn đề gia đình, giải quyết vấn đề tài chính, lập kế hoạch, hỗ trợ và củng cố lẫn nhau và cầu nguyện cho nhau và cả gia đình. Hội đồng này nên họp mặt vào một thời gian đã định trước và thường trang trọng hơn bất cứ loại hội đồng gia đình nào khác. Buổi họp hội đồng nên bắt đầu bằng một lời cầu nguyện hoặc có thể chỉ là một phần tiếp theo tự nhiên của cuộc trò chuyện đã bắt đầu trong các bối cảnh khác. Xin lưu ý rằng hội đồng gia đình có thể không phải luôn luôn phải có một phần mở đầu hoặc kết thúc trang trọng. Khi cha mẹ đã sẵn sàng và con cái lắng nghe, cùng tham gia vào cuộc thảo luận, thì hội đồng gia đình được thực sự hữu hiệu. Cho dù hoàn cảnh gia đình riêng của chúng ta là gì đi nữa, thì điều quan trọng là chúng ta hiểu được hoàn cảnh riêng của mỗi người trong gia đình. Mặc dù chúng ta có thể là ruột thịt với nhau, nhưng có thể cũng có những tình huống và hoàn cảnh ở giữa chúng ta mà có thể làm cho chúng ta khác nhau nhiều và có thể đòi hỏi sự hợp tác đầy trắc ẩn của hội đồng gia đình. Ví dụ, có thể tất cả các cuộc nói chuyện, chia sẻ và yêu thương không thể giải quyết một vấn đề y tế hoặc một thử thách tình cảm mà một hoặc nhiều người trong gia đình có thể đang gặp phải. Vào những lúc như vậy, hội đồng gia đình trở thành một nơi hỗ trợ và tình đoàn kết, trung thành và ủng hộ, trong khi gia đình tìm kiếm những giải pháp qua sự giúp đỡ của những người khác và các tổ chức khác, các anh chị em ruột, nhất là những người lớn hơn, có thể là những người hướng dẫn mạnh mẽ đối với con cái nhỏ hơn. Nếu cha mẹ chịu sử dụng hội đồng gia đình để tận dụng sự giúp đỡ và hỗ trợ của mấy đứa con lớn này trong những lúc khó khăn và thử thách, bên cách này, một gia đình cũng giống như một tiểu giáo khu. Khi vị giám trợ mời các thành viên trong hội đồng tiểu giáo khu tham gia, thì ông có thể giải quyết các vấn đề và đạt được rất nhiều điều tốt trong cách mà ông không bao giờ có thể làm được nếu không có sự giúp đỡ của họ. Trong một cách tương tự, cha mẹ cần phải mời mọi người trong gia đình tham gia để đối phó với những thử thách và nghịch cảnh. Bằng cách đó, sức mạnh của hội đồng gia đình được sử dụng khi các thành viên hội đồng cảm thấy họ tham gia vào việc chọn quyết định, thì họ trở thành những người ủng hộ và kết quả tích cực cụ thể có thể đạt được. Không phải mọi hội đồng gia đình đều cùng có cha mẹ và con cái. Hội đồng gia đình của các anh chị em có thể trông rất khác với hội đồng gia đình của chúng tôi khi chúng tôi nuôi nấng 7 đứa con của chúng tôi. Ngày nay, hội đồng gia đình của chúng tôi chỉ gồm có Barbara và tôi. Trừ khi chúng tôi tổ chức một hội đồng gia đình mở rộng, mà gồm có con cái đã trưởng thành, người phối ngẫu của chúng, và đôi khi cả cháu và chắt nữa. Nó thật sự là một hội đồng rất lớn. Những người nào độc thân và thậm chí còn là sinh viên sống xa nhà cũng có thể làm theo khuôn mẫu tổ chức hội đồng thiêng linh này bằng cách quy tụ với bạn bè và những người ở chung nhà để cùng nhau bàn bạc. Hãy xem xét cách mà bầu không khí trong một căn hộ sẽ thay đổi như thế nào nếu những người bạn ở chung nhà quy tụ lại để thường xuyên để cầu nguyện, lắng nghe, thảo luận và lập kế hoạch chung với nhau. Mọi người có thể thích nghi với một hội đồng gia đình để tận dụng khuôn mẫu thiêng linh này do Cha Thiên Thượng Nhân Từ thiết lập. Như tôi đã nói trước đây, thỉnh thoảng, một hội đồng gia đình mở rộng cũng có thể hữu ích. Một hội đồng gia đình mở rộng có thể gồm có ông bà và con cái đã trưởng thành không còn sống ở nhà. Cho dù ông bà hoặc con cái đã trưởng thành sống ở xa, họ cũng có thể tham gia vào các hội đồng gia đình qua điện thoại, Skype hoặc FaceTime. Các anh chị em có thể muốn cân nhắc việc tổ chức hội đồng gia đình chung vào ngày Chủ nhật, tức là ngày đầu tuần. Gia đình có thể xem xét lại tuần vừa qua và hoạch định cho tuần tới. Đây có thể là đúng với điều mà gia đình của các anh chị em cần để giúp làm cho ngày Sa-bát thành một kinh nghiệm thú vị. Loại hội đồng gia đình thứ hai là một hội đồng gia đình chấp hành mà chỉ gồm có cha mẹ. Trong thời gian này với nhau, cha mẹ có thể xem lại các nhu cầu về thể chất, tình cảm và tinh thần của mỗi đứa con và sự phát triển của chúng. Hội đồng gia đình chấp hành cũng là thời gian tốt để vợ chồng nói về mối quan hệ cá nhân của họ với nhau. Khi anh cả Harold B. Lee thực hiện lễ gắn bó của chúng tôi, ông đã dạy chúng tôi một nguyên tắc mà tôi tin rằng tất cả các cặp vợ chồng sẽ thấy hữu ích. Không bao giờ đi ngủ mà không cùng nhau quỳ xuống, nắm tay nhau và dâng lời cầu nguyện của mình. Những lời cầu nguyện như vậy mời Cha Thiên Thượng đến để khuyên dạy chúng ta bằng quyền năng của Thánh Linh. Loại hội đồng gia đình thứ ba là một hội đồng gia đình hạn chế. Trong loại hội đồng này, cả hai cha mẹ đều dành thời gian cho riêng một đứa con trong một khung cảnh trang trọng hoặc thân mật. Đây là một cơ hội cho một cuộc thảo luận về việc đưa ra quyết định trước về một số điều mà đứa con đó sẽ làm và sẽ không làm trong tương lai. Khi các quyết định như vậy đã được chọn, thì họ có thể muốn ghi xuống để tham khảo trong tương lai nếu cần. Nếu con trai hay con gái của các anh chị em thấy các anh chị em là một người ủng hộ trung thành, thì buổi họp hội đồng này có thể thiết lập các mục tiêu và mục đích cho tương lai. Đây cũng là thời gian để lắng nghe kỹ những mối quan tâm và thử thách nghiêm trọng mà một đứa con có thể đã gặp phải với những vấn đề như thiếu tự tin, bị lạm dụng, bị bắt nạt hay sợ hãi. Loại hội đồng gia đình thứ tư là một hội đồng gia đình có hai người, gồm có người cha hay mẹ và một đứa con. Loại hội đồng gia đình này thường xảy ra mà không hoạch định trước. Ví dụ, người cha hoặc mẹ và đứa con có thể tận dụng cơ hội thân mật trong khi đi trong xe hoặc làm công việc nhà. Một chuyến đi chơi của một đứa con với người cha hoặc mẹ có thể mang đến một thời gian gần gũi gắn bó đặc biệt về mặt tình cảm và thuộc linh. Hãy hoạch định trước những dịp này để con cái có thể biết trước và mong đợi thời gian đặc biệt một mình với cha mẹ, với cha hoặc mẹ chúng. Thưa các anh chị em, khi xưa, ngôi nhà của chúng ta cung cấp tất cả sự bảo vệ chúng ta cần để chống lại sự xâm lấn và ảnh hưởng từ bên ngoài. Chúng ta khóa cửa lại, đóng cửa sổ và đóng cổng ra vào, và chúng ta cảm thấy được an toàn, bảo đảm và bảo vệ trong nơi trú ẩn nhỏ của riêng mình khỏi thế giới bên ngoài. Ngày nay, hoàn cảnh đó đã không còn nữa. Các bức tường, cửa, hàng rào và cổng nhà của chúng ta không thể ngăn chặn được sự xâm lược vô hình từ Internet, Wi-Fi và các mạng điện thoại di động. Chúng có thể thâm nhập vào nhà của chúng ta chỉ bằng một vài cú nhấp chuột và gõ phím. May thầy, Chúa đã cung cấp một cách để chống lại sự xâm nhập của công nghệ tiêu cực mà có thể làm chúng ta sao lãng khỏi việc dành thời gian có chất lượng với nhau. Ngài đã làm điều này bằng cách cung cấp hệ thống hội đồng gia đình để củng cố, bảo vệ, che chở và nuôi dưỡng mối quan hệ quý giá nhất của chúng ta. Con cái rất cần cha mẹ dãn lòng lắng nghe chúng. Và hội đồng gia đình có thể cung cấp một thời gian mà trong đó những người trong gia đình có thể học cách hiểu và yêu thương nhau. Alma dạy rằng, hãy hội ý với Chúa trong mọi việc làm của mình, và Ngài sẽ hướng dẫn con đến điều thiện. Việc mời Chúa vào hội đồng gia đình của chúng ta qua lời cầu nguyện sẽ cải thiện mối quan hệ của chúng ta với nhau. Với sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi, chúng ta có thể trở nên kiên nhẫn, ân cần, hữu ích, tha thứ và thông cảm khi chúng ta cầu nguyện để được giúp đỡ. Với sự giúp đỡ của hai Ngài, chúng ta có thể làm cho ngôi nhà của mình thành một nơi gần giống như thiên thượng trên thế gian. Một hội đồng gia đình được thực hiện theo kiểu các hội đồng ở trên thiên thượng, tràn đầy tình yêu thương giống như Đấng Kitô và được Thánh Linh của Chúa hướng dẫn, sẽ giúp chúng ta bảo vệ gia đình của mình khỏi những điều sao lãng mà có thể cướp đoạt thời gian quý báu của chúng ta dành cho nhau, và bảo vệ chúng ta khỏi những điều xấu xa của thế gian. Khi gồm vào lời cầu nguyện, một hội đồng gia đình sẽ mời Đấng Cứu Rỗi hiện diện như Ngài đã hứa. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Việc mời Thánh Linh của Chúa đến với các hội đồng gia đình của các anh chị em mang lại phước lành không thể tả xiết. Cuối cùng, xin nhớ rằng, một hội đồng gia đình tổ chức thường xuyên sẽ giúp chúng ta nhận thấy sớm những vấn đề trong gia đình và giải quyết trước khi quá muộn. Những hội đồng gia đình này sẽ mang đến cho mỗi người trong gia đình một cảm giác về giá trị và tầm quan trọng. Và hầu hết, tất cả những hội đồng này sẽ giúp chúng ta trở nên thành công và hạnh phúc hơn trong mối quan hệ quý giá ở bên trong nhà của mình. Cầu xin cho Thiên Thượng ban phước cho các gia đình của chúng ta khi chúng ta khuyên bảo lẫn nhau. Tôi khiêm nhường cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Must be all about. Our Father in heaven, we're
kính thưa Cha thiên thượng của chúng con. Chúng con vô cùng biết ơn Cha về Thánh Linh chúng con cảm nhận được ngày hôm nay và những giáo lý chúng con đã được học. Chúng con biết ơn về những người mà đã được tán trợ và chúng con sẽ ủng hộ họ. Chúng con biết ơn về sự trực tội của Chúa Giêsu Kitô và tầm quan trọng của việc đó trong cuộc sống của chúng con. Chúng con biết ơn về Thánh Linh và xin giúp đỡ chúng con có ân tứ của đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và cũng có lòng khiêm nhường, và những ân tứ đó sẽ giúp đỡ cho chúng con trở thành người phối ngẫu tốt hơn và chúng con có thể tuân theo Chúa Giêsu Kitô trong thân danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a choir comprised of students attending BYU, Idaho. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.